Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về Thạch Sùng và Vương Khải. Về đời Tấn, tại kinh đô Lạc Dương lúc đó có ba nhà đại phú hào. Một là Trung Bộ Quân Dương Tứ, giữ chức trưởng quản quân cấm vệ. Người thứ hai là Hậu Tướng Quân Vương Khải, cậu của Tấn Vũ Đế. Và người thứ ba là Tản Kỵ Thường Thị Thạch Sùng. Dương Tú và Vương Khải đều là ngoại thích nên có quyền thế hơn Thạch Sùng. Nhưng Thạch Sùng lại đứng đầu về sự giàu có. Không ai biết rõ Thạch Sùng có bao nhiêu tiền, chỉ biết rằng rất nhiều. Nguồn tiền bạc ấy đâu mà có? Nguyên là Thạch Sùng từng làm thứ sử Kinh Châu trong mấy năm. Trong thời gian đó, ngoài việc bóc lột hút máu mủ nhân dân, hắn còn nhúng tay vào các hành động cướp bóc bẩn thỉu phi pháp. Các sứ thần và thương nhân ngoại quốc đi qua Kinh Châu đều bị bộ hạ của Thạch Sùng vòi vĩnh tiền, đút lót và nhiều khi còn đóng vai giặc cướp giết người, cướp đoạt hết hàng hóa. Vì vậy, hắn tích lũy được rất nhiều tiền bạc và đồ châu ngọc quý giá, trở thành người giàu có nhất nước lúc bấy giờ. Thạch Sùng về Lạc Dương, nghe nói Vương Khải giàu, nổi tiếng nên có ý so đọ hơn thua. Nghe nói nhà Vương Khải thường cọ nồi bằng đường mạch nha, Thạch Sùng liền hạ lệnh cho gia nhân dùng nến để đun nấu thay củi. Chuyện đó được lan truyền, nhiều người cho rằng như vậy là Thạch Sùng xài sang hơn Vương Khải. Vương Khải liền cho dựng bình phong bằng lụa tía suốt hai bên đường trước nhà mình, dài tới 40 dặm. Ai muốn tới nhà Vương Khải đều phải đi giữa hàng bình phong lụa tía dài rằng rạc ấy. Kiểu trang trí xa xỉ ấy làm rung động toàn kinh thành Lạc Dương. Thạch Sùng chơi trội hơn, cho dùng đoạn màu là thứ đắt tiền hơn lụa tía nhiều lần, cũng làm hai dãy bình phong dài suốt 50 dặm, hơn hẳn Vương Khải cả về chiều dài và sự lộng lẫy. Vương Khải bị thua lần thứ hai rất cay cú, nhưng chưa cam chịu. Khải liền nhờ Tấn Vũ Đế, là cháu gọi bằng cậu, giúp đỡ một tay. Tấn Vũ Đế cho là cuộc thi đó rất thú vị, liền tặng cho Vương Khải một cây san hô cao hơn 2 thước, vẫn được bày trong hoàng cung để ông cậu có thể gỡ thể diện trước mọi người. Được hoàng đế giúp đỡ, Vương Khải tin chắc lần này mình sẽ thắng, liền mở tiệc mời Thạch Sùng và nhiều quan chức tới dự. Trong bữa tiệc, Vương Khải đắc ý tuyên bố: "Nhà tôi có một cây san hô hiếm có, chư vị có vui lòng thưởng ngoạn không?" Tất nhiên mọi người đều muốn xem. Vương Khải liền sai một số thị nữ khiêng cây san hô ra. Đó là một cây san hô cao hơn 2 thước, hình dáng đầy đặn, cân xứng, có màu phấn hồng, rất tươi đẹp. Mọi người khen nức nở, đều cho đó là một bảo vật hiếm có trên đời. Chỉ có Thạch Sùng là đứng bên cạnh cười nhạt. Hắn nhìn thấy trên bàn có một chiếc gậy như ý bằng sắt, liền thuận tay cầm lấy, không nói năng gì. Đập thẳng vào cây san hô, một tiếng choang khô đục, cây san hô gãy vụn, rơi lả tả. Mọi người kinh hoàng thất sắc, chủ nhân Vương Khải giận run người, tím mặt, nói không thành tiếng. Sao, sao ngươi dám làm thế? Thạch Sùng vẫn ung dung tươi tỉnh, tướng quân khoan nổi giận. Thạch Sùng này không để tướng quân chịu thiệt, sẽ xin đền ngài một cây san hô khác. Vương Khải vừa xót của, vừa uất giận, nói lắp bắp. Được, được, ngươi đền ngay cho ta. Thạch Sùng lập tức cho gia nhân về nhà khuân toàn bộ san hô trong nhà tới để Vương Khải chọn. Lát sau lũ gia nhân đông đảo mang tới mấy chục cây san hô. Trong đó có 6-7 cây cao 3-4 thước, có cây cao vừa gấp đôi cây của Vương Khải. Cây nào cũng có hình dáng, màu sắc đẹp đẽ. Còn số cây giống như cây san hô của Vương Khải thì càng nhiều hơn. Các quan khách đứng ngây người. Vương Khải lúc đó mới biết Thạch Sùng giàu có hơn mình nhiều lần. Đành chịu thua, không còn gì để đua tranh nữa. Tôi vừa trích đọc trong cuốn Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm của Lâm Hán Đạt và Tào Dư Chương, câu chuyện về Thạch Sùng và Vương Khải. Nhưng trong ca dao ta còn có câu: ba quan em nghĩ là giàu, Thạch Sùng, Vương Khải còn đâu đến giờ. Câu ca dao này đi với một câu chuyện khác có quan hệ tới con Thạch Sùng hay là con thằn lằn trên trần nhà của chúng ta. Câu chuyện này như sau. Đời Tấn có người lái buôn tên là Thạch Sùng, tiền của nhiều không kể xiết, thường tự phụ cho mình là người giàu có nhất thiên hạ. Thấy vậy, một nhà giàu khác bèn lập mưu thách đỏ của, giao hẹn nếu hỏi đến thứ gì mà không đưa ra ngay được thì phải thua cuộc và chịu mất không tài sản. Thạch Sùng tin chắc mình thắng cuộc vì mọi thứ cực kỳ quý hiếm ông ta đều có cả. Không ngờ hỏi đến mẻ kho, tức là cái mảnh nồi đất vỡ để kho cá, thì lục lọi khắp xó xỉnh cũng không sao tìm được thứ đồ dùng quê mùa ấy trong dinh cơ sang trọng của Thạch Sùng. Vì thế mà người lái buôn giàu có ấy đành chịu thua cuộc. Cay đắng vì tiếc của, ông ta biến thành con vật bò trên trần nhà, suốt ngày chặt lưỡi tiếc của. Đó chính là con Thạch Sùng. Tất nhiên, nguồn gốc của con Thạch Sùng không có đơn giản như vậy. Dù sao thì các câu chuyện này cũng nêu lên một gương xấu để khuyên răn mọi người không nên đánh giá con người bằng những gì mà con người ấy sở hữu hay chính mình sở hữu. Thật ra những gì ta sở hữu chỉ là tạm. Vì dù ta có nhiều đến đâu chăng nữa, ta cũng chỉ có nó trong một thời gian rồi chấm dứt. Người khác lại sở hữu nó. Vật sở hữu cứ như vậy truyền từ tay người này sang người khác. Những gì thuộc hẳn về ta thì lại khác. Đó là những kiến thức ta thu nhận được trong đời. Nghĩa là những cái ta không có mà có được và không bao giờ mất. Nhưng cũng có nhiều thứ ta cũng vẫn làm mất đi trong đời này nữa. Đó là khi nào ta làm nô lệ cho thói hư tật xấu hay chính tiền của vật chất. Kinh Thánh nói đến việc mất cả linh hồn. Đó là khi coi một điều gì đó có thể đổi chác để lấy linh hồn. Chúa Giêsu từng bảo rằng một người dù cho có cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì cũng là vô ích, vì không lấy gì mà chuộc linh hồn đó lại được. Làm thế nào mất linh hồn được? Mất linh hồn có nghĩa là linh hồn vào cõi chết vĩnh hằng hay linh hồn bị ma quỷ chiếm lĩnh. Chúa Giêsu đến trần gian để phục hồi lại cho con người phần linh hồn đã mất vào tay ma quỷ. Đây là việc làm mà chỉ một mình Chúa Giêsu có thể thực hiện, vì Chúa không có tội và không sinh ra trong bản chất con người phạm tội. Con người có thể sở hữu rất nhiều nhưng vẫn mất linh hồn. Ngược lại, ai cũng có thể có linh hồn tồn tại nếu tin nhận Chúa để được chuộc lại linh hồn và sống với Chúa là đấng bảo vệ linh hồn. Con người ra đời tay trắng và cũng sẽ trở về như vậy. Vì thế những gì ta có chỉ là để giúp cho sự sống được tốt đẹp trong một thời gian. Khi ta trở về đất, ta chẳng mang theo gì được. Tuy nhiên linh hồn ta không thuộc về đất, nên sẽ trở về với đấng tạo hóa là nơi nó xuất phát. Vì thế, nếu ta biết đấng tạo hóa và tôn thờ Ngài bây giờ, thì ta không còn nghi ngờ gì về nẻo về của linh hồn mình. Mời quý vị, mời các bạn tin nhận Chúa Giêsu để linh hồn biết nẻo về với Chúa bất diệt.